Nhưng mà trong đại tác phẩm của ông về ngữ âm học lịch sử tiếng Việt, ông Mastero đã viết, tôi sẽ không bàn ở đây về một bộ trận quá phổ biến, theo đó thì lấy chữ viết này, tức là chữ nôm, không có quy tắc mà chẳng được quy định gì cả. Thậm chí mỗi một nhà nho tự đặt ra cho mình những chữ riêng biệt. Sự thật thì rõ ràng có một chính tả được hoàn toàn quy định cho những chữ thông thường và nguyên văn chữ Hán, tiếng Hán, tiếng Pháp của ông ấy là và nếu như thỉnh thoảng cũng có đôi ba chữ dùng để viết xuống một tiếng hay ngược lại một chữ để ghi lại hai tiếng khác nhau, thì ta cũng không thể đòi hỏi ở chữ viết của người Việt một sự chắc nịch hơn là trường hợp của chữ tàu, trong đó những hiện tượng tương tự cũng khá phổ biến. Ta chỉ cần so những chữ nôm viết ở trên bia Ninh Bình, tức là vào năm 1343 ở Hồ Thành Sơn, với những bi ký và sách in ở thế kỷ thứ 17 và 18, cũng như các chữ viết này ngày hôm nay, tức là khoảng đầu thế kỷ thứ 20 đó, thì ta sẽ thấy là không có gì khác nhau lắm, và cách viết được định rõ ràng hơn người ta nói rất nhiều. Vậy những quy tắc chính tả của chữ nôm là gì? Gần đây ở trong nước cũng như ở hải ngoại có cả một phong trào nghiên cứu chữ nôm, và trong khi nghiên cứu chữ nôm theo hướng lịch đại tức là theo thời gian mà nghiên cứu đó, thì người ta đã thấy có một số chuyển biến như sau. Đào Duy Anh cho rằng ở giai đoạn 1, tức là đời Lý và nhất là đời Trần, văn thơ nôm của ta dùng rất nhiều chữ Hán cả âm lẫn nghĩa, tức là từ 45 cho đến 62%, khoảng 1/5 là một chữ Hán mà đọc chệch đi, và khoảng hơn 1/5 nữa là chữ hình thanh, tức là lấy hai chữ Hán để mà ghép lại thành một chữ nôm. Ở giai đoạn 2, thời Nguyễn Trãi và thời Chỉ Nam Ngọc Vân giải nghĩa, thì cụ Đào Duy Anh cho rằng khuynh hướng dùng chữ đơn, dùng chữ giả tá, cách thứ tư lại đi xa hơn nhiều. Tức là theo cụ đó, thì chữ nôm lúc đầu viết hơi rắc rối, xong rồi dần dần nó lại đơn giản đi. Giai đoạn 3, một giai đoạn quá độ, tiêu biểu là sách Truyền Kỳ Mạn Lục giải âm, và cách giả tá thứ nhất, tức lấy chữ Hán đọc theo âm xưa, được dùng bớt đi để thay thế, và đó là chữ giả tá thứ tư và chữ hình thanh. Giai đoạn thứ tư, Lê Mặc Nguyễn Sơ, tỷ lệ chữ hình thanh lên cao, nhất là trong Hoa Tiên Phí. Độ phần 3, cái số chữ là theo cái đó. Đến ông Lê Văn Quán trong nghiên cứu về chữ nôm, sau khi nghiên cứu một số tác phẩm cũng chia ra bốn giai đoạn, cũng tương tự như tôi sẽ không đi sâu vào đó, cũng tương tự như là cái một số nhận định của ông Đào Duy Anh. Cuối cùng, ông Quán đã dựng lên một bản sau này cho ta thấy tỷ lệ chênh lệch giữa các loại trường hợp chữ nôm. Thì chúng ta thấy sao là theo như ông ấy, thì từ thế kỷ thứ 14 cho đến 16, thì ông Lê Văn Quán cho là ta mượn nguyên của chữ Hán 89%, xong sang đến thế kỷ thứ 18, 19 thì ta chỉ còn mượn có 80-85%, nó giảm xuống một chút. Trường hợp tự tạo thì lúc đầu có 10%, nghĩa là 10 chữ nôm chỉ có một chữ là chúng ta tự tạo ra thôi. Nhưng mà sang đến thế kỷ thứ 18, 19 thì đã có từ 15-20%, tức là 10 chữ nôm thì cũng có một chữ nôm rưỡi hay là hai chữ nôm mà do người Việt chúng ta tạo ra. Đó là cái sự nghiên cứu của ông Lê Văn Quán đó. Thế nhưng mà tôi thì cũng không hoàn toàn đồng ý đâu, là tại vì ông Lê Văn Quán không tin là sách Chỉ Nam Ngọc Vân giải nghĩa là cổ phần quốc ngữ thi tập quốc ngữ thi tập của Nguyễn Trãi, quốc ngữ thi tập của Nguyễn Trãi là đầu thế kỷ thứ 15, còn Chỉ Nam Ngọc Vân giải nghĩa theo ông Lê Văn Quán nghiên cứu thì ông bảo là thế kỷ thứ 17. Nhưng thế vẫn không có nghĩa là những nhận định của bà Trần Xuân Ngọc Lan, cũng là một chuyên gia trẻ về chữ nôm ở trong nước và chuyên gia số 1 về cuốn Chỉ Nam đó, là đã không có nghĩa là những nhận định của bà đã không có giá trị. Khi bà nêu ra những trường hợp cách viết ở trong Chỉ Nam và ôn giải nghĩa có vẻ còn cổ hơn cả một vài lối viết ở trong quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, một số trường hợp bà đưa ra là những chữ như là chữ cái trống mà viết mà ta có thể đọc được là clone, hay là chữ sống mà ta có thể đọc được cái sống, hay là một chữ tròn mà ta có thể đọc được là tròn, vân vân và vân vân, hay là sống đọc là crum, hay là sống cái sống. Những trường hợp này giáo sư Lê Quốc Mục, theo như tôi được biết, là một người đã tin tưởng hoàn toàn là những tiếng Việt mà thời đó thế kỷ thứ 15 mà nó có phụ âm ấy, tức là nó có bl tên văn đang là đấy, thì nó liễu mục tin là cái đó là chúng ta có rất nhiều trong Trong khi đó thì tôi cũng xin thưa ngay là giáo sư Lê Văn Đặng thì như không tin là có cái đó lắm. Do đó nên đây là một vấn đề về ngữ mọc lịch sử mà một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm cách nghiên cứu thật kỹ để tìm cách đưa ra những cái nhận định mà đó là mong rằng là chúng ta có thể đạt được đến một cái sự đồng thuận nào đó. Tất cả những trường hợp chữ tay ở trong chữ Nam Ngọc cả nghĩa đều biết là chữ thủ một bên nghĩa là tay và chữ tư nghĩa là nghĩ để cho cái âm, tức là có phủ âm chữ tư thay vì chữ tây ở trong cách viết chữ tay trong các tác phẩm sau và cách thứ 18-19 thì viết chữ thủ cũng có nghĩa là tay nhưng mà viết với cái âm là chữ tây, tức là đông tây nam bắc tây. Thì ở trường hợp đó thì chúng ta phải tin rằng thời ông Nguyễn Trãi, thời Chiến Vô Ngọc chỉ Nam ở ôn giải nghĩa đấy, không nhất thiết đọc là tay mà thì có thể đọc là cái gì như là tươi cái gì đó. Đó là cái cách khi chúng ta dùng cái tạo dựng lại cái cách đọc lịch sử của những cái từ đó. Cuối cùng bà cũng còn đưa ra được một số từ ngữ bà, tức là Trần Xuân Ngọc Lan đấy, từ ngữ có ở trong chỉ Nam Ngọc Ôn giải nghĩa như mấy chữ lộ bố lại bì đặt lại lá đá bệnh rết bổ bò bổ cóc, những chữ mà nghĩa là chúng ta trong tiếng chúng ta hiện nay toàn bộ không còn ai hiểu nó là cái gì cả, hay là turic ta tên gì vậy, tức là con dao. Thế thì nhưng mà bây giờ chúng tôi mới dựa vào đó, chúng tôi mới đi đến cái giấy và nêu ra bây giờ cái chúng tôi sẽ xin gọi là một số nguyên tắc căn bản của chữ nôm. Sở dĩ chúng ta nêu ra quan điểm của Maspero, Đà Duy Anh, Lê Văn Quán và Trần Xuân Ngọc Lan là để nêu ra một số điều. Thứ nhất, chữ nôm có chính tả của nó rõ ràng. Trong những trường hợp của các chữ thông thường thì chính tả đã được quy định đầy đủ và rõ ràng như là Maspero đã từng nói. Còn một số trường hợp khác thì có thể có hiện tượng như của Dương Hoàng Hàm đã nói, tức là có thể một chữ đọc hơn một cách hay là hơn một tiếng lại có thể có hai ba cách viết. Trong những trường hợp này cũng có vậy trong các tiếng khác, thì như ngay trong tiếng Anh cái nhà tù cũng có thể viết là jail, tức là J-A-I-L, mà cũng có thể viết là G-O-A-L, cũng đọc là jail như thường. Hay là chữ quảng cáo trong tiếng Anh có thể viết theo chính tả Mỹ thì là advertise với chữ Z, mà trong chính tả Lê thì viết chữ advertise với chữ S. Thế mà thậm chí ta gây những chữ cùng một cái chữ đó là vẫn có thể đọc hai cách. Thì dùng chữ advertisement thì là Anh Lê thì đọc advertisement, chữ Mỹ thì đọc là advertisement, mà là viết y chang nhau. Thế thì thành ra là chúng ta cũng đừng nên quá khắt khe với những mình khi nó có một số trường hợp nó tương tự nó như vậy. Thứ hai, sự khác biệt trong chính tả chữ nôm có thể là hậu quả sự chuyển biến trong âm thanh Việt như chúng tôi vừa lên như vậy. Ngay trong chữ quốc ngữ, chữ trời, chữ trăng cũng có thể được viết là rời, là răng. Đó là những cách viết sau này khi họ đi tìm theo, viết theo cách đặt. Không những thế, chữ trời thời Alexander còn viết là lời. Và đời thế kỷ thứ 13, khi mà có cái ông sứ giả người tàu ông sang bên mình, xong ông ghi lại một số chữ tiếng Việt, thì cái chữ trời ông còn viết là một lại cơ. Thế thì rõ ràng cái chữ đó nó là lời hay là lời chứ không phải là. Thế thì có điều gì cấm chữ trăng chẳng hạn? Trong chữ nôm có thể viết một kiểu, với chữ ba, với cái âm ba ở trên và đó là phải đọc là lăng, rồi thì nó có viết theo kiểu khác mà đọc là tơ lăng, từ gì cuối cùng nó thành ra trăng hay rồi thì răng. Và như chị Ngọc Yến như dưới kia thì nó còn cái trò chị còn ác ôn hơn, chị hay gọi là sởi ơi nữa. Chứ là cái gì này ra những cái giờ đó là cái biến chuyển của âm vận của chúng ta, nó cứ biến chuyển thì chúng ta không có níu kéo nó lại được, nó biến chuyển thì chúng ta chỉ theo nó thôi. Thứ ba, nguyên tắc của chữ nôm mặc cầu xem ra hay chi tiết hóa thì có vẻ dườm già và lích kích. Trong một bài nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Đình Hoàng viết theo tinh thần thuận nhi bất cát, ông đã cho biết là tùy theo tác giả người ta tính ra chữ nôm có từ 2-14 cách xét thành cách cấu tạo chữ nôm, nhưng đích thực nhìn cho cùng thì chữ nôm 90% của chữ nôm là chỉ viết trong có 2-3 kiểu khác từ giống nhau, 2-3 kiểu chính thôi, còn những cái kia nó là gần như là ngoại lệ. Bây giờ mình cứ ngồi mình cứ nhắm vào trong 1-2 cái chữ ngoại lệ xong mình đi mình lên án cả một cái nền văn học chữ nôm, thì cái đó là một cái điều chúng ta rất là bất công đối với cha ông chúng ta. Thế bây giờ chúng tôi biến đi vào kê, tại vì quý vị ở đấy có thấy rằng là đây là một, thực sự nó là một chương của cái cuốn sách thì tôi nghiên cứu về chỉ Nam Ngọc Ôn giải nghĩa hoàn tất từ năm 1987-88, nhưng mà tôi không bao giờ dám in ra, cứ rằng nghĩ bụng mà có in ra thì có mình nhìn sách mình thôi chứ còn thế. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là với nhà này có gì ở đây có mặt hôm nay may ra chờ 1-2 năm nữa tôi in ra quyển sách đó thì cũng bán được 200 quyển gì đó thì cũng không đến nỗi không đến nỗi quá khổ. Và về phương diện này sách chỉ năm mà không dạy nghĩa lại là một cái khóa thật là hữu ích nếu không muốn là nói tuyệt vời. Cái này là cái đặc biệt đó, từ những quyển chỉ năm mà không dạy nghĩa có thể nó viết từ thế kỷ thứ 15-16 mà nó lại có một số nguyên tắc ở ngay trong đó viết rất là rõ ràng và rất là khoa học. Và đây tôi xin chứng minh trong bản tựa của sách chúng tôi thấy có hai đoạn mà chúng ta không thể bỏ qua được. Một là cái đoạn này: thánh xưa đặt chữ xem hình, lấy vàng làm nghĩa, lấy mình làm tên, dạy ra muôn nước thừa truyền, khác nước khác gọi. Mình là chính trị. Điều lý thú vô cùng ở đây là tác giả cho tên, tức là phần biểu âm hay còn gọi là âm phù, là bộ phận chính trong một chữ, còn phần nghĩa chỉ là phần phụ, phần bảng mà thôi. Có lẽ do vậy dưới phần nghĩa không được xem là chính yếu như trong một chữ, nó chỉ cần đủ nói lên một loại nghĩa nào đó là được rồi. Ví dụ nó không cần chi tiết lắm, thì dụ chữ đói, ta biết chữ đối, là cái âm nó gần chữ đói, biết đó, lấy đó là phần chính. Đấy, chúng ta phải nhìn ở chữ đó và cái chữ này có lẽ phải đọc là đối đói gì đó. Đấy. Thế còn cái bộ thực ở bên cạnh, tức là ăn nghĩa là ăn đó, thì nó chỉ cần cho ta một khái niệm là chúng ta đang nói chuyện ăn đấy. Thế chúng ta đang nói chuyện ăn mà nó có gì đối đói đó thì chắc là đúng rồi, thì đó là cái chữ nôm đó. Hiểu thế rồi chúng ta sẽ thấy là những chữ nôm mà như trong bảng tra chữ nôm của Viện Ngôn ngữ học của Ủy ban Khoa học Xã hội Nhà nước ở Hà Nội, xem là những chữ khác nhau thì đích thực lại chỉ là những cách viết dị biệt nhưng đều chấp nhận được của một chữ. Cái này là cái giờ hay lắm. Đó là trường hợp chữ ngồi mà bảng tra chữ nôm thấy có cái ba cách viết khác nhau. Ba cách viết như thế nào? Thì cái chữ chính ấy, là cái chữ mình phải đi tìm cái chữ Hán nào gần cái chữ ngồi của ta. Vì thế nên các cụ khi xưa khi mà muốn viết chữ ngồi và chữ nôm mới dùng cái chữ ngoại, tức là nghĩa là nghĩa thì nó là ở ngoài, nó không dính. Nhưng mà cái chữ ngoại là nó gần chữ ngồi, thì thế các cụ lấy cái đó làm chính, làm cái mình đó, làm tên đó. Thế còn ở chung quanh đó chúng ta có thể viết cái nghĩa của nó là chữ tọa của Trung Hoa, thì chúng ta có thể viết trên, dưới, bên phải, bên trái, không sao cả. Bốn chữ nôm đó mà tất cả đều đọc là ngồi và không có chữ nào là sai cả. Thì như chúng ta thấy ông này ông viết chữ ngồi với chữ tọa bên trái, thế xong rồi ông kia viết chữ ngồi với chữ tọa ở trên, chúng ta không có quyền bảo là các ông sai. Hay các cụ cho phép mình làm như vậy và trong bốn cái kiểu đó người ta đã tìm được ra rằng là có ba kiểu viết chữ ngồi đó. Như vậy chỉ có mỗi cái chữ tọa ở bên phải đó là chữ người ta chưa tìm ra, chứ còn ba cái kiểu kia đó, chữ tọa ở trên, chữ tọa bên trái, chữ tọa bên dưới đều đã được tìm thấy ở trong các văn bản nôm đó. Thì cái đó là để chứng minh cái điều cuốn chỉ năng và cuốn giải nghĩa cho chúng ta nguyên tắc rất là căn bản, rất then chốt về cách viết chữ nôm đó. Thế thứ hai, các đảng này không hề nhắc đến tuy cái ông Cung Văn Được mới lại cái gì đó Tiểu Thu Hoạch ấy, khi mà không nhắc đến chuyện đó, nhưng mà đều tất cả những chữ đó chúng ta đều nên cho một cái từ điển nôm để chúng ta có thể viết đúng điều đó. Và đây chúng tôi xin mở cái ngoặc, tôi không có ghi ở trong cái bài này, chúng tôi xin mở cái ngoặc. Cái quan niệm mà viết cái chữ chính ở giữa rồi thì cái nghĩa nó xung quanh đó, cái quan niệm đó cái mách để mách thành một lưu mục cho các thầy lưu mục đã để ý. Cái nguyên tắc đó là một cái nguyên tắc của tiếng Sa của Sanskrit, một cái điều vô cùng lạ. Tiếng Lào chẳng hạn cũng từ giờ này nó họ vẫn giữ được cái chữ đó. Thì những cái tiếng như vậy họ chỉ cần cái phụ âm là họ lại cho là chính. Thế thành ra ví dụ như chúng ta viết cái tiếng Lào mà viết chữ ma đó thì chúng ta chỉ cần viết chữ m là chữ to thôi, còn cái chữ a đó quý vị có thể để trên, quý vị có thể để dưới, quý vị có thể để bên trái, quý vị có thể để bên phải. Thế chúng ta có cái đầu óc là gọi là tuyến tính, chúng ta thấy cái chữ a bên phải chúng ta sẽ đọc là a sai, chữ đó bên phải bên trái thì cũng đều đọc là ma hết, ở trên ở dưới thì cũng đọc là ma hết. Vậy thì chúng ta có chữ đâu có đặc biệt lắm, mà nó lại có cả cái ảnh hưởng của Ấn Độ, lúc nào tôi cũng hiểu nữa, nhưng mà rõ ràng là nó ảnh hưởng của Ấn Độ. Trở lại đoạn 2 của bài tựa chỉ đang vào vốn giải nghĩa, ta thấy tác giả nói những gì? Vốn xưa làm nôm xa chữ kép, tức chữ nôm xưa, xưa không những đối với ta đâu, tức là 6 thế kỷ sau, nhưng mà xưa đối với cả tác giả của cuốn chỉ đang vào vốn giải nghĩa, thì là đã xa chữ kép, hẳn có nghĩa là ít dùng chữ kép. Ở đây thì bà Trần Xuân Ngọc Lan và tôi hoàn toàn bất đồng ý kiến. Bà Trần Xuân Ngọc Lan cho rằng chữ xa được đọc là xe, nghĩa là nhiều. Vốn xưa làm nôm xe chữ kép, bà Trần Xuân Ngọc Lan tin là như vậy. Tại sao? Tại vì bà theo thầy của bà ấy là cụ Đào Duy Anh, ông Lê Văn Quán v.v. và cho rằng là chữ nôm lúc đầu viết lôi thôi, xong về sau thế nào mới thấy mệt quá, bắt đầu mới đơn giản hóa. Trái lại tôi cho là sai hoàn toàn. Tôi cho là lúc đầu chữ nôm mình chỉ có giả tá, tức là cái chữ gì của tàu nó gần đá giống như mình, là mình lượm ngay sang bên mình, xong mình đọc cái chạy đi nó thành chữ nôm. Về sau thì nó có cái sự lẫn lộn, người ta bắt đầu mới đặt ra cái vấn đề hình thanh, để mà nghĩa là nó có một chữ tàu, một chữ âm với một chữ nghĩa, để cho nó rõ nghĩa ra thêm thôi. Do đó nên tôi về cái mặt đó tôi không có đồng ý. Do vậy nên tác giả mới xem chuyện đọc chữ nôm khó nhất là cách đọc chạy đi của các chữ đơn. Do vậy bây giờ mới phải dạy. Do đó mới có câu bây giờ nôm dạy chữ đơn cho người mới học, nghỉ xem nghỉ nhuần. Chữ nghỉ đây có nghĩa là dễ. Tôi xin đọc lại nhé. Bây giờ nôm dạy chữ đơn, tức là trong cái lối mà hình thành thì cái lối dễ rồi, không có khó. Chính những cái chữ nôm mà nó đơn mà nó của tiếng Hán nó sang ta phải đọc chạy đi đó, thì đôi khi chúng ta bị lẫn lộn. Vì thế nên mới phải dạy những chữ đơn nó trước và kỹ, để cho người mới học nghỉ xem nghỉ nhuần, tức là dễ xem và dễ thuộc. Biết cách đọc các chữ đơn rồi thì vấn đề đọc các chữ kép không còn khó khăn gì nữa. Phải chăng vì thế mà chữ nôm đặt ra sau này thế kỷ thứ 18-19 có khuynh hướng dựa nhiều hơn vào nguyên tắc chữ kép, chữ hình thanh lấy bảng làm nghĩa, lấy mình làm tên, để cho người đọc dễ đoán cách đọc. Hiểu thế rồi chúng ta sẽ trông thấy rõ vị trí bản lề của cuốn chỉ năm Ngọc Công Giải Nghĩa, nó được viết ra vào cái thời đại mà cách đọc âm nôm của các chữ Hán Việt, tức những chữ không đẹp đọc theo chính âm của Hán Việt mà lại đọc chạy đi để lấy nghĩa nôm, là một chuyện khá phổ biến khi chữ nôm mới được đặt ra đã trở thành khó khăn và khúc mắc. Thì thành ra là do đó là cái chuyện mà nghĩa là chúng tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện của chúng tôi ở đây, nhưng mà cũng mong là trong một cái thời gian cũng hơi dài, nhưng mà cũng ít nhất chứng minh cho quý vị rằng chữ nôm đọc chữ nó có cái bản chất của nó, bản sắc của nó rất là rõ ràng, nó có nguyên tắc của nó. Nó có tất cả những cái mà để cho những người mà học giả sau này, những anh chị em trẻ trong chúng tôi, lớp chúng tôi không biết lúc nào ra đi, nhưng anh chị em trẻ thì ít nhất khi dựa vào cái này có thể đi tìm lại được, vì có nguyên tắc mình mới đi tìm được lại những cách đọc và cho nó vững chãi được. Xin cảm ơn quý vị.
Và kính quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta biết là trong cái buổi hội thảo này nó rất là thật là chọn lọc với những đề tài này, chúng ta ngồi thật là lâu, tuy nhiên là soi sáng rất là nhiều, và chúng ta thấy rất là càng theo dõi thì càng cảm thấy thích thú, cho nên cảm thấy như vậy.